Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 40. Giê-xu tại Giu-đa trong nhà người mục đồng Y-sa.
Một thung lũng tươi mát vang dội tiếng nước chảy về phía nam, bắn lên và sủi bọt như bạc trong suối nhỏ, tung sự mát mẻ tươi cười của nó trên cây cối ở hai bên bờ. Nhưng hình như sự ẩm ướt cũng thấm lên các sườn dốc, tạo ra một làn sóng nước màu khác nhau từ đất mọc lên, băng qua các bụi rậm và các cây nhỏ, vươn tới tận ngọn các cây cổ thụ. Trong số đó, có nhiều cây hồ đào ngăn cách khu rừng rậm chính thức với khu rừng thưa của các cao nguyên cỏ mọc, đồng cỏ ngon lành, nơi các động vật phục hồi sức lực. Giê-xu cùng các môn đệ và ba mục đồng xuống dốc đi về phía dòng suối. Người dừng lại một cách kiên nhẫn khi phải chờ một con cừu chậm chạp, hoặc khi một người mục đồng phải chạy theo một con chiên lạc đường. Bây giờ, đã đúng dáng vẻ là người mục tử tốt. Người cũng trang bị một cành cây dài để gạt các cành gai của các cây sơn trà và cây ông lão mọc lên khắp nơi, móc dính vào y phục. Điều đó rất giống một người mục tử.
Thầy thấy chúng ta ở trên kia, chúng ta sẽ băng qua suối. Có một nơi suối cạn, về mùa hè có thể đi qua mà không cần tới chỗ cầu. Nó gần hơn để đi Hebron, như thầy lại không muốn.
Không, chúng ta đi Hebron sau. Trước tiên hãy đến với những người đau khổ. Các người chết không còn khổ nữa, khi họ là người công chính, mà Samuel là người công chính. Sau đó sẽ thăm người chết, là những người chỉ cần lời cầu nguyện, không cần ở bên cạnh xương cốt của họ để cầu cho họ. Xương cốt là gì? Bằng chứng về quyền năng của Thiên Chúa đã kéo con người ra từ bụi đất, không là gì khác.
Chỉ có con người, vua các loài thù tận, có thể đứng thẳng như ông vua nhìn trên các bầy tôi, với khuôn mặt nhìn về phía trước và nhìn lên cao, mà không cần ngoái cổ. Trên cao là nhà cha, nhưng đó luôn luôn là xương cốt. Bụi đất trở về với bụi đất. Lòng nhân từ vô biên đã quyết định kiến tạo lại nó vào ngày vĩnh cửu, để cho các thánh niềm vui sống động hơn. Các con hãy nghĩ tới đó, không phải chỉ có tâm hồn được đoàn tụ và yêu nhau như trên trái đất và rất nhiều hơn, nhưng họ sẽ sung sướng gặp lại nhau với diện mạo họ đã có trên trái đất. Các trẻ em với mái tóc quăng lọn như những đứa con của con Eli, những người cha, người mẹ với con tim và khuôn mặt rạng rỡ tình yêu như các người con của con Levi và Yusa, và với con Yusa, sau cùng con sẽ gặp được những khuôn mặt mà con đuối tiếc. Không còn mồ côi, không còn quả buồn ở giữa các người công chính trên đó.
sự bầu cử cho các người chết. Chúng ta có thể làm ở mọi nơi. Đó là lời cầu nguyện của một tâm hồn cho một tâm hồn đã đoàn tụ với chúng ta, dâng lên cùng thần trí trọn hảo, là Thiên Chúa đứng ở khắp nơi. Ôi, sự tự do thánh của tất cả những gì là thiêng liêng, không còn khoảng cách, không còn lưu đày, không có ngục tù, không có mồ mả, không có gì ngăn cách và trói buộc được những gì ở ngoài và ở trên, các sợi dây xác thịt vào cảnh bất lực nặng nề. Các con đi về với các người thân yêu của các con, với tất cả những gì là tốt đẹp nhất trong các con. Họ đến với các con với tất cả những gì là tốt đẹp nhất nơi họ, và tất cả trong sự tràn trề của các tâm hồn yêu nhau này được diễn ra chung quanh. Lửa đời đời của Thiên Chúa là thần trí tuyệt đối tròn hảo, đấng tạo hóa của tất cả những gì đã có, đang có và sẽ có, là tình yêu, yêu các con và dạy các con yêu.
Nhưng đây, thầy tin là chúng ta đã tới chỗ suối cạn. Thầy thấy những cục đá được xếp, chỉ có ít nước ở đáy.
Đúng đây rồi thầy. Vào kỳ nước lũ thì nước chảy ào ào. Bây giờ chỉ còn là 7 dòng nước nhỏ cười khi đi qua dưới 6 cục đá lớn ở chỗ cạn.
Thật sự, đây là 6 cục đá lớn gần như bằng nhau, được đặt cách nhau vài tấc ở đáy suối. Và nước, một dải sáng, tới đó thì phân chia làm 7 dải nhỏ, trong lộ trình tươi cười, chạy qua để hợp lại ở bên kia thành một sự tươi mát duy nhất, và chạy đi trong khi lắm lời với các cá sỏi ở đáy suối. Các mục đồng canh chừng cho đàn vật đi qua, một số bước trên các cục đá, một số khác hít lội trong nước, không sâu quá một gang tay, và uống cái làn kim cương sủi bọt tươi cười này. Giê-xu bước qua trên các cục đá, các môn đệ đi theo sau, họ tiếp tục đi ở bờ bên kia.
Thầy bảo con, thầy muốn cho Isaac biết rằng thầy ở đây mà thầy không vào trong xứ.
Ừ, thầy muốn vậy.
Vậy thì tốt hơn là chia tay. Con đi tìm anh ấy. Lê-vi và Giuse ở lại với bầy vật và với quý vị. Con lên chỗ này thì sẽ mau hơn.
Và Eli bắt đầu leo sườn dốc về phía một nhóm căn nhà màu trắng, sáng chói dưới mặt trời ở tầng trên đỉnh cao. Tôi có cảm tưởng đi theo ông ta. Đây, ông ta đã tới những căn nhà đầu tiên. Ông đi vào con đường ở giữa các nhà và các khu vườn. Ông đi vài chục mét, rồi vào một đường lớn hơn, dẫn tới một quảng trường. Tôi đã không nói rằng tất cả những điều trên đây xảy ra vào lúc ăn sáng, nên bây giờ tôi nói để giải thích rằng quảng trường vẫn còn họp chợ. Các bà nội chợ và các người bán nói lớn tiếng dưới những cây tre rợp bóng cho quảng trường. Elidi không do dự cho tới quảng trường tiếp tục với một đường khá đẹp, có lẽ con lộ đẹp nhất xứ. Tại góc có một căn nhà lụp xụp, đúng ra chỉ có một gian với cửa mở. Ngay gần cửa một cái trống tội nghiệp với một bộ xương tàn tật than vang xin người qua lại của bố thí. Eli vào cách ồn ào.
Isaac, tôi đây.
Anh, tôi không ngờ anh đã đến vào cuối tuần trước.
Isaac, anh biết tại sao tôi tới không?
Tôi không biết. Anh xúc động, có chuyện gì vậy?
Tôi đã gặp Giê-xu Nazareth, bây giờ là người lớn, một rabbi. Người đến tìm tôi, người muốn gặp chúng ta. Ôi Isaac, anh thấy đau à?
Thực sự, Isaac liệm đi, tựa như chết. Rồi ông hồi lại.
Không. Cái tin, người ở đâu? Người thế nào? Ôi, nếu tôi có thể gặp người.
Người ở dưới kia trong thung lũng, người sai tôi đến nói với anh điều này. Đúng hệt là điều này.
Hãy đến, Isa. Thầy muốn gặp con và chúc lành cho con.
Tôi đi gọi ai để giúp tôi mang anh xuống?
Đúng người nói vậy.
Đúng vậy, nhưng anh làm gì thế?
Tôi tới đó.
Isaac lật chiếc mền ra, cử động đôi chân cứng ngắc, bỏ nó ra bên ngoài chõng, tì nó xuống đất. Ông đứng dậy, còn hơi ngập ngừng, chệch choạc. Tất cả xảy ra rất nhanh. Trong khi Eli nhìn ông, trợn tròn đôi mắt, sau cùng ông hiểu và thét lên. Một bà già nhỏ tò mò lại gần. Bà thấy người tàn tật đứng thẳng, không mặc gì khác ngoài một cái mền che thân. Bà chạy đi, la hét như con gà mái khiếp vía.
Đi, chúng ta đi lẹ khỏi nơi đây để tránh đám đông. Mau đi Eli.
Đó, họ vội vã chạy ra cửa của khu vườn sau nhà. Họ đẩy cái cửa bằng cành cây khô. Họ ra ngoài. Họ đi vào một lối mòn, rồi vào một ngõ, băng qua các khu vườn, xuống dốc, qua các đồng cỏ và các bụi cây, tới con suối.
Giê-xu đó.
Eli nói khi chỉ ngón tay.
Người cao lớn, đẹp trai, tóc vàng hoe, áo trắng với áo khoác đỏ.
Isaac chạy qua bầy vật đang gặm cỏ với tiếng kêu chiến thắng, vui mừng, thờ lạy. Ông quỳ sụp dưới chân Giê-xu.
Đứng dậy đi, Isaac. Thầy tới, mang cho con bình an và phúc lành. Đứng dậy đi, để thầy thấy mặt con.
Nhưng Isaac không thể đứng. Quá nhiều xúc động dồn dập, nên ông vẫn gục mặt dưới đất, đầy nước mắt hạnh phúc.
Con tới ngay, con không tự hỏi xem mình có thể không?
Chúa bảo con tới, và con đã tới.
Thưa thầy, cả đến anh ấy không đóng cửa, không lượm tiền bạc.
Không sao, các thiên thần sẽ canh chừng nơi ở của anh ấy. Con bằng lòng không, Isaac?
Ôi, lạy Chúa!
Hãy gọi thầy là thầy.
Vâng, lạy Chúa, thầy của con. Dù có không được hỏi, con cũng rất sung sướng được gặp thầy. Làm sao con lại có thể được từng ấy ân huệ nơi thầy?
Vì đức tin và sự kiên trì của con Isaiah, thầy biết con đã khổ tới mức nào.
Không gì cả, là không, không là gì nữa. Con đã tìm được thầy còn sống, thầy ở đây. Đó là tất cả. Ngoài ra, tất cả những gì còn lại là quá khứ. Nhưng lạy Chúa, thầy, bây giờ thầy không bỏ đi nữa chứ, phải không?
Isaac, thầy có toàn thể Israel phải rao giảng. Thầy đi, nhưng nếu thầy không ở lại được, thì con có thể phục vụ thầy và theo thầy. Con có muốn làm môn đệ của thầy không, Isaac?
Ôi, nhưng con sẽ không tốt.
Con biết công bố thầy là ai, phải không? Công bố trước mặt những khinh bỉ và đe dọa. Và nói rằng, chính thầy đã gọi con và cho con tới.
Dù thầy không muốn nói những điều đó, thì con cũng sẽ nói hết về điều đó. Thì con sẽ không vâng lời thầy. Xin thầy tha cho con. Nếu con nói vậy.
Giê-xu mỉm cười.
Vậy con thấy rằng, con tốt để làm môn đệ.
Ôi, nếu chỉ làm như vậy, con nghĩ là làm những gì khó hơn. Phải đi nhà trường của các rabbi để phục vụ thầy. Rabbi của các rabbi. Mà đi nhà trường quá già như vậy.
Thực sự, ông này khoảng ít nhất là 50.
Chị Dạ, nhà trường thì con cũng đã đi rồi.
Con? Không.
Rồi chứ con. Con đã chẳng tiếp tục tin và yêu, tôn thờ và chúc tụng Thiên Chúa, tôn trọng và chúc lành cho tha nhân. Không tham lam, không ước ao của người, cả những cái con đã có và không còn. Chỉ nói sự thật, dù có thiệt hại cho con, không gian dâm với Satan bằng cách phạm tội, con đã chẳng làm những điều đó trong 30 năm bất hạnh sao?
Thưa thầy con.
Con thấy đó, vậy là con đã đi nhà trường. Hãy tiếp tục như vậy và thêm vào đó những tiết lộ về sự hiện hữu của thầy trên thế gian. Không phải làm gì hơn.
Con đã rao giảng thầy. Chúa Giê-xu cho những đứa trẻ đến bên giường con. Khi con bị cảm họ, con đến xứng lại để ăn mảy bánh vẫn còn làm được vậy. Khi xém lông, mắc sữa, rồi khi bệnh trở nên trầm trọng, liệt lên tới bên dưới thắt lưng, các trẻ đến bên giường con. Con nói về thầy cho các trẻ nhỏ, và con nói về thầy cho các đứa trẻ khi đó, và cho các đứa trẻ bây giờ, con của những đứa trẻ trên, các trẻ em tốt và luôn luôn tin. Con nói về thời thầy sinh ra, các thiên thần, ngôi sao và các nhà đạo sĩ. Về mẹ thầy, ôi, xin thầy nói cho con, mẹ còn sống không?
Có, mẹ còn sống và gửi lời chào con. Mẹ thường nói về các con.
Ôi, được gặp mẹ.
Con sẽ gặp mẹ. Một ngày kia, con sẽ tới nhà thầy. Maria chào con là bạn.
Maria? Đúng. Tên người ở trong miệng con thấy ngọt như mật ong. Có một người đàn bà ở nước ta. Đúng. Bây giờ, là một đàn bà mới sinh đứa con thứ 4. Chưa, bà là một con bé, một trong những người bạn nhỏ của con. Bà đặt tên cho các con của bà là Maria và Giuse cho hai đứa đầu. Đứa thứ ba không dám gọi là Giêsu mà bà gọi là Emmanuel. Tên của phúc lành cho chính bà, cho nhà bà và cả Israel. Bà đã tìm một tên cho đứa thứ 4 mới sinh được 6 ngày. Ôi, khi bà biết là con được khỏi và thầy ở đây, bà ta tốt như tấm bánh của người má Sarah và Joan Kim. Là chồng của bà cũng tốt. Bà cha mẹ họ còn sống sót là nhờ họ. Họ luôn luôn cho con trú và giúp con.
Chúng ta hãy tới nhà họ để xin trú vào những giờ mặt trời nóng và mang cho họ phúc lành vì tình bác ái của họ.
Thưa thầy, từ chỗ này thì sẽ thuận lợi hơn cho đoàn vật và tránh được đám người chắc chắn bị kích động. Bà già đã nhìn thấy con đứng lên, chắc chắn đã đi rồi.
Họ đi theo dòng suối về phía nam một đoạn, rồi đi vào con đường lên dốc khá mau, đi vòng một cái mỏm muối giống như mũi tàu. Bây giờ con suối ở phía ngược với đường lên dốc và chạy giữa hai rặng núi cắt nhau tại một thung lũng đẹp gập ghềnh. Tôi biết chỗ này không thể lầm được. Đó là chỗ tôi đã thấy Giêsu với các đứa trẻ trong thị kiến hồi mùa xuân vừa qua. Bức tường nhỏ quen thuộc bằng đá giới hạn vùng sở hữu và cắt ngang thung lũng. Đây là đồng cỏ với các cây táo, sung, hồ đào. Đây là căn nhà trắng trên vùng cây xanh với mái hiên chìa ra che cho cầu thang, làm thành hành lang và chỗ trú. Đây là cái mái vòm nhỏ trên nóc. Đây là vườn rau với cái giếng, dàn cây và các vườn hoa. Có tiếng ồn ào lớn trong nhà. Isaac bước vào và hỏi lớn tiếng:
Maria, Giuse, Emmanuel đâu? Hãy đến cùng Giêsu.
ba đứa trẻ chạy ra. Một đứa con gái độ 5 tuổi, hai đứa con trai độ 4 và 2 tuổi. Đứa nhỏ nhất bước đi chưa vững. Chúng đứng yên, miệng há hốc, trước người sống lại. Rồi đứa con gái kêu lên,
Isaac, má ơi, Isaac ở đây, sư đi đã thấy đúng.
Từ căn phòng có tiếng ồn ào lớn, một người đàn bà chạy ra. Một bà mẹ tươi mát, tóc đen, cao ráo, đẹp với cái nhìn xa. Bà rất đẹp trong y phục ngày lễ, cái áo dài vải gai trắng, sang trọng với nhiều xếp ly, dài tới mắt cá chân, ôm lấy bộ ngực nở. Một cái khăn nhiều màu bọc quanh đôi mông lớn rủ xuống tới đầu gối, với các sợi tua ở đằng sau, đằng trước để hở, hắt lại ngang lưng, bên dưới một cái khóa có chạm trổ. Một cái vôn nhẹ có hình các cành hồng nhiều màu, trên nền vải màu hung hung, được cài trên các biếm tóc đen, như một tấm khăn trùm đầu rủ xuống từ sau gái, với các dợm sóng và xếp ly tới trên vai và ngực. Một cái vương niệm bằng các bề mặt kết lại với nhau bởi các vòng tròn được gắn trên đầu tóc. Các bông tai toàn ten với các vòng nặng. Chiếc áo dài được thắt lại ở cổ bằng một sợi dây chuyền bằng bạc luồn qua các lỗ của cổ áo. Cổ tay có nhiều cái lắc bằng bạc.
Isaac, nhưng làm sao?
Judy, tôi tưởng rằng mặt trời làm bà ta hóa điên.
Anh đi được rồi, nhưng làm sao vậy?
Việc cứu tinh, ôi Sarah, chính người đã tới.
Ai? Jesus Nazareth? Người đâu?
Đằng kia, sau cây hồ đào. Người hỏi quý vị có tiếp người không?
Joachim, mẹ ơi, tất cả tới đây, đấng Messiah.
Đàn ông, đàn bà, con trai, trẻ nít chạy ra la lối. Nhưng khi họ thấy Jesus cao lớn, oai vệ, họ thành e lệ và như hóa đá.
Bình an cho nhà này và cho tất cả quý vị. Bình an và phúc lành của Thiên Chúa.
Giê-xu bước nhành nha và mỉm cười với nhóm người.
Các bạn ơi, các bạn có bằng lòng cho khách bộ hành Chúa Nhờ không?
Và người lại mỉm cười. Nụ cười của người thắng sự sợ sệt. Ông chồng liền can đảm nói.
Xin mời đấng Messiah vào. Chúng con đã yêu Ngài khi không biết Ngài. Chúng con sẽ yêu Ngài hơn sau khi biết Ngài. Nhà con hôm nay mừng lễ vì ba sự việc. Vì Ngài, vì Isaac và vì lễ cắt bì. Cho đứa con trai thứ ba của con, xin Ngài chúc lành cho nó. Bà ơi, ẵm con nhỏ tới, xin Chúa vào.
Họ vào một căn phòng đã sửa soạn cho ngày lễ. Bàn ghế, đồ ăn, hàng khăn, cành cây khắp nơi. Sarah trở lại với một trẻ sơ sinh đẹp trong tay. Bà trình cho Giê-xu.
Xin Thiên Chúa ở với nó luôn luôn. Nó tên gì?
Không có. Con này là Maria. Thằng này là Giuse. Thằng kia, Emmanuel. Đứa chót này, nó chưa có tên.
Giê-xu nhìn hai vợ chồng và mỉm cười.
Hãy tìm một cái tên, nếu nó phải cắt bì ngày hôm nay.
Hai người nhìn nhau, nhìn người, mở miệng, rồi lại ngập lại, mà không nói gì. Mọi người đều chăm chú nhìn họ. Giê-xu nhấn mạnh.
Lịch sử Israel có biết bao danh nhân với những tên êm đềm, tên được chúc phúc. Những tên êm đềm nhất, được chúc phúc nhất thì đã đặt rồi. Nhưng có lẽ cũng còn tên khác nữa.
Hai vợ chồng cùng kêu lên.
Tên Chúa.
và người đàn bà nói thêm,
nhìn nó quá thấm.
Giê-xu mỉm cười hỏi,
lúc nào thì cắt bị?
Chúng con đang chờ vị hành sự.
Thầy sẽ tham dự nghi lễ. Trong khi chờ đợi, thầy cảm ơn các con cho Isaac. Bây giờ, ông không cần những người tốt nữa. Nhưng các người tốt còn cần Thiên Chúa. Các con đã gọi đứa thứ ba là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Nhưng Thiên Chúa đã ở với các con từ hồi các con có lòng bác ái với người tôi tớ của thầy. Hãy được chúc phúc dưới đất cũng như trên trời. Người ta sẽ ghi nhớ hành động của các con.
Bây giờ Isaac đi sao? Ông bỏ chúng con lại.
Các con buồn sao? Nhưng ông phải phục vụ thầy của ông, rồi ông sẽ trở lại. Thầy cũng vậy, thầy sẽ trở lại. Trong thời gian đó, các con hãy nói về đấng Messiah, hãy nói về người nhiều để khuất phục thế giới. Nhưng kìa, vị mà chúng ta đang chờ.
Một nhân vật trình trọng bước vào với một người phụ chức. Các người chào đón và quý mình. Ông hỏi vẻ hách dịch.
Đứa bé đâu?
Nó đây. Nhưng xin chào đấng Messiah, người ở đây.
Đấng Messiah? Cái ông đã chữa Isaac. Tôi biết. Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Tôi gấp đứa bé và tên nó.
Mọi người hiện diện đều ngượng vì thái độ của ông. Nhưng Giê-xu cười, tự như vẻ bất lịch sự này không chỉ về người. Người ẩm đứa nhỏ áp các ngón tay đẹp của người trên trán nó như để thánh hiến nó và nói,
tên nó là Giê-sai.
Rồi người trả nó cho ba nó. Ông cùng với người hách dịch và các người khác đi vào phòng bên cạnh. Giê-xu ở lại đó cho đến khi đứa nhỏ trở lại, vừa khóc một cách tuyệt vọng.
Đưa đứa bé cho thầy đi bà, nó sẽ không khóc nữa.
Người nói để an ủi người mẹ đầy lo lắng. Đứa bé ở trên đầu gối Giê-xu liền nín cách dễ thương. Giê-xu có một nhóm người đang ở chung quanh người, tất cả các trẻ em ở kề bên, rồi đến các mục đồng và các môn đệ. Bên ngoài là tiếng bê bê của đàn cừu mà Eli đã nhốt vào một nơi trong nhà là các tiếng động của ngày lễ. Người ta mang tới cho Giê-xu và các người của Ngài các bánh ngọt và các đồ uống. Nhưng Giê-xu phát cho đám trẻ.
Thầy không uống à? Thầy không nhận. Đó là lòng thần.
Thầy biết, Gioan Kim. Thầy nhận cách sốt sắng. Nhưng hãy để thầy làm vui cho các trẻ. Đó là niềm vui của thầy.
Xin thầy đừng bận tâm tới ông đó.
Không, Isaac. Thầy cầu nguyện để ông thấy ánh sáng. Gioan, con dẫn hai đứa nhỏ đi coi các con cừu đi. Còn con, Maria, lại gần đây và hãy nói cho thầy, thầy là ai?
Là Giê-xu, con của Maria Nazareth, sinh tại Bethlehem. Isaac đã thấy thầy và ông đã cho con tên của mẹ thầy để con biết điều tốt.
Tốt
như thiên thần của Thiên Chúa, trong sạch hơn một bông huệ nở trên đỉnh núi. Đạo đức như một thầy Lê Vi thánh thiện nhất để bắt chước mẹ. Con sẽ có như vậy không?
Có, Giê-xu.
Con phải nói là thầy hay Chúa.
Hãy để cho nó gọi thầy bằng tên của thầy Giu-đa. Chỉ có qua môi các trẻ thơ là nó không mất cái âm thanh nó có trên môi mẹ thầy. Qua dòng thời gian, tất cả sẽ nói tên này. Người vì lợi ích, những người khác thì vì nhiều lý do khác nhau, và với nhiều người là để xúc phạm. Chỉ có các trẻ thơ không tính toán và không thù ghét sẽ nói với tình yêu, giống như đứa bé này và giống như mẹ thầy. các kẻ tội lỗi cũng sẽ gọi thầy vì cần tình thương. Mẹ thầy và các trẻ nhỏ.
Tại sao con gọi thầy là Giê-xu?
Người nói khi vuốt ve đứa bé.
Vì con rất yêu thầy, giống như ba con và má con và các em con.
Nó nói khi ôm đầu gối Giê-xu và ngửa mặt lên cười. Giê-xu cúi xuống cho nó một cái hôn và tất cả chấm dứt.
Đến bên con, dìu con bước trên đường. Chúa đến thăm con, cho hồn con sướng vui. Chúa sống trong con, cho tình yêu lên ngôi. Chúa mến thương con, đêm ngày ở với con. Yêu Thiên Chúa đến với cuộc đời con, gọi con đi tới sống chết cho danh Ngài. Tình yêu Thiên Chúa thắp sáng cuộc đời con, để con theo Chúa chiếu sáng cả thế gian. Những lúc tâm tư đượm bao nỗi u hoài, Chúa đến bên con xoa dịu những đắng cay. Giữa lúc cô đơn con lần trong đêm tối, Chúa đến bên con dần về bên yêu. Tình yêu Thiên Chúa đến với cuộc đời con, gọi con đi tới sống chết cho danh Ngài. Tình yêu Thiên Chúa thắp sáng cuộc đời con, để con theo Chúa chiếu sáng cả thế gian. Dưỡng nuôi con bằng thịt máu của Ngài. Chúa đã cho con bao lời ban sức riêng. Có Chúa trong con, tâm hồn tràn niềm vui. Quyết bước theo Ngài lên đường gieo mến thương. Tình yêu Thiên Chúa đến với cuộc đời con, gọi con đi tới sống chết cho danh Ngài. Tình yêu Thiên Chúa thắp sáng cuộc đời con, để con theo Chúa chiếu sáng cả thế gian. Để con theo Chúa chiếu sáng cả thế gian.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.